This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi. Trôi trong đáy cốc dịu vơi. Ngần ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời, chung thân biệt xứ.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tình xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến, cùng trở về với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu. Chị Phong Thu là một người mà có rất là nhiều, viết rất là nhiều những cuốn sách mà tiêu biểu nổi tiếng từ Việt Nam tới Mỹ, như là cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết, Bạch Cung và Ánh Sáng Bóng Tối chẳng hạn. Trên đường live của chúng tôi có sự hiện diện của chị Phong Thu. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào chị trở lại trong chương trình hôm nay. Chị được khỏe không thưa chị?
Phong Thu xin chào anh Hoàng Tính và xin chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Radio. Phong Thu ok. Nói chung là thời tiết ở đây bây giờ lạnh lắm anh. Rất là lạnh, xuống 30 mấy độ có khi. Và mấy ngày nay, mấy ngày hôm nay thì có tuyết nữa thưa anh.
Dạ vâng. Trên này thì chắc có lẽ là cũng vì những cái cơn gió mà từ ở phía Bắc mà tuôn xuống, cho nên ngày hôm trước đó và ngày hôm qua thì thời tiết cũng rất là lạnh, và đến bây giờ đây ra đường thì mình cũng phải khoác cho mình cái áo ấm, mà ai mà chưa có cái áo ấm thì phải chuẩn bị cho mình cái áo ấm khoác lên người, bởi vì những cái loại áo ấm của những năm trước chắc có lẽ là cũng chật đối với quý vị ha. Vâng, trở lại trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có một số những câu hỏi được đặt ra, được gửi đến cho chị Phong Thu. Và câu hỏi đầu tiên đó là: theo bằng chứng được nêu ra trong thông báo của Hạ viện Hoa Kỳ công bố vào hôm 5 tháng 12 thì các quan chức của Bộ Tư pháp đã đối đãi đặc biệt với con trai của ông Tổng thống đương nhiệm ông Joe Biden, trong khi mà điều tra này, các điều tra viên không bao giờ có thể thẩm vấn ông Hunter Biden, và họ cũng biết được rằng trụ sở chính của FBI đã mách nước cho cái nhóm chuyển tiếp của Tổng thống Biden về cái kế hoạch thẩm vấn ông Biden. Vào cái thời điểm đó thì Tổng thống Biden đã là Tổng thống đắc cử rồi. Bà Leslie Wolf, trợ lý tư pháp liên bang cho cái địa hạt Delaware, đã ngăn các điều tra viên xem xét các tin nhắn văn bản liên quan đến ông Tổng thống Biden. Chẳng hạn như là một cái tin nhắn trong đó ông Hunter Biden viết cho một cái doanh nhân Trung Cộng rằng ông đang ngồi với cha mình, và tôi có thể tôi bảo đảm rằng giữa người đàn ông ngồi cạnh tôi và những cái người mà ông ấy biết cũng có khả năng là tôi sẽ ôm cái mối ác cảm không nguôi mà ông sẽ hối hận vì đã không làm theo cái chỉ dẫn của tôi. Đó, ông ta nói như vậy. Và trong một cái bức thư điện tử được đánh đi từ năm 2020 do bà Wop bà gửi, thì bà đã chỉ thị cho các quan chức xóa cái thông tin về cái nhân vật chính trị số 1 người được xác định là Tổng thống Biden. Chị xem như vậy thì hai cha con ông Biden này vẫn bình chân như vậy là phải rồi, phải không chị?
Thưa anh, cái chuyện mà hũ mắm thối của nhà Biden á, đã được khui ra và nó nổ tung ở nước Mỹ và cả thế giới rồi. Với nhiều tội trạng chồng chất, khi mà cái laptop từ địa ngục đã xuất hiện, là nó đã chứa hết tất cả những information, những cái tội ác, những cái chuyện làm bậy bạ của Biden, con Biden, và liên quan đến rất nhiều những cái người ở trong cái nhóm của Đảng Cộng sản Dân chủ, thì nó rõ lắm rồi. Nhưng mà quý vị biết, cái chính quyền này và cái đảng này á, nó đã làm rất là nhiều chuyện rất là bậy bạ mà từ mấy chục năm nay rồi. Bây giờ đó, mười mấy hai chục năm nay, kể từ khi mà ông bắt đầu ông xuất hiện rồi đó, thì cái này nó càng ngày nó càng tệ hơn. Bởi vì ông ta là một cái người, quý vị biết, quý vị có nhìn những cái hình ảnh mà hồi xưa ông Ô mà ông còn nghèo nàn đó, không biết cái hình đó từ đâu, nhưng mà có một tôi nhìn thấy ở trên mạng có cái hình là ông Ô ông ngồi ông ăn cái gì thưa quý vị, ăn cào cào cháu cháu đó thưa quý vị. Cái hình đó là của người bạn tôi đưa qua, của anh Yên Sơn, nhà thơ Yên Sơn chuyển qua, và chúng tôi đã nhìn thấy những cái hình đó. Thì những cái con người mà nghèo khổ như vậy, rách rưới như vậy đó, khi mà họ lên ngồi một cái chức vụ nào đó đó, thì quý vị biết rồi, Bây giờ cũng đã thấy, quý vị thấy, bạc tỷ, và đồng thời nữa là thành lập chỉ dẫn, hướng dẫn cho cái cách tham nhũng, phủ hóa, học từ Trung Cộng mà ra. Đó là nó mua chuộc hết. Rất lâu rồi, khoảng đây mười mấy năm, thì Jackie Chan là một cái tài tử của Hồng Kông đó. Ông ấy đã viết trên mạng tố cáo chính quyền của ông Ô là một chính quyền tham nhũng nhất mà ông ta biết từ trước đến nay ông ta sống tại Mỹ. Jackie Chan. Lúc bây giờ thì tôi cũng nghĩ ông Jackie Chan này ông đi theo Tàu, thành ra ông viết những cái điều không có đúng. Nhưng khi tôi một thời gian sau thì tôi ngẫm nghĩ lại, rồi tôi nhìn bây giờ thì tôi thấy rằng cái lời ông ta rất là chính xác. Ông ta biết rất là nhiều. Thưa quý vị, cái laptop đó của một cái người chủ sửa máy, ông ta không có tội tình gì hết. Nhưng bởi vì những cái tin tức này nó có liên quan đến quốc gia. Có người này lẽ ra khi mà tố cáo là phải được cái gì, thưa quý vị, phải được hưởng hưởng phạt phân minh, là họ đã đưa ra một cái sự vụ quá lớn như thế, nó có nguy hại đến đất nước như thế thì phải thưởng phạt xong. Hiện nay Hunter Biden là đi săn lùng, và cái đám đảng Cộng sản Dân chủ đi săn lùng cái người đó để tìm cách hại người ta. Đến nỗi ông ta phải đóng cửa tiệm và trốn biệt luôn, và bây giờ ông ta đang bị kiện. Cái vụ kiện đó thì nó, thưa quý vị, không có mở ra cho dân chúng biết cái vụ kiện đó nó diễn ra như thế nào. Nhưng mà nó đang mở ra cái vụ kiện gì? Vụ kiện của ông Trump. Và cái phe cực tả, cái những cái báo, những cái đài, những cái truyền hình nữa, suốt ngày, nó chỉ nhắm vào cái gì? Những vấn đề của ông Trump thôi. Một người vô tội thì nó đem ra nó xử. Còn cái hũ mắm thối này nó thành dòi rồi, nó bay tùm lum hết. Thì chúng nó cố gắng, chúng nó đẩy lại, nhưng nó càng che đẩy lại. Đây là cái sự sai lầm. Cái sai lầm đó từ cái gì? Từ cái lòng ác nó ra. Từ cái con người họ không biết nhục nhã và xấu hổ. Mình sai, mình có thể nói, mình sửa chữa. Tôi sai, tôi sửa chữa. Bởi vì sao? Mình là một cái tấm gương. Cho nó mình soi cái mặt mình vô trong đó. Như thế nào thì dân chúng họ sẽ nhìn ra cái đó. Đâu có ai ngu đâu. Cần gì phải đi che đậy cái này cái nọ. Nhưng mà FBI, CIA được che đậy hết. Luôn cả DOJ, Bộ Tư pháp. Tức là toàn bộ cái hệ thống chính quyền này bây giờ nó thối nát từ trên xuống dưới. Không một cái cơ quan quyền lực nào tại nước Mỹ này đã còn để lại cho dân chúng một cái gì mất được tin tưởng nữa. Quý vị nghe đây. Đi vào câu hỏi của anh sâu hơn nữa thì lần đầu tiên trên Fox News đã đưa tin vào ngày 9 tháng 11 năm 2023 là tháng vừa qua đó, thưa quý vị. Luật sư đặc biệt là ông David Wade thừa nhận ông không được Bộ Tư pháp cấp quyền luật sư đặc biệt trong cuộc điều tra Hunter Biden. Mặc dù đã yêu cầu với tư cách đó, nhưng ông nói với các nhà điều tra rằng ông không hiểu quyết định đó là từ chối với bất kỳ hình thức nào. Là từ chối ông. Bất cứ hình thức nào ông cũng không được điều tra và ông cũng được cử vào một cái vai trò là luật sư đặc biệt. Báo cáo của Quốc hội Đảng Cộng Hòa cho biết Bộ Tư pháp đã đi trên con đường luật pháp hai tầng dành cho Hunter Biden và đã đối xử đặc biệt trong cuộc điều tra liên bang kéo dài nhiều năm về ông ta. Và Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã trình bày một báo cáo tạm thời của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Ủy ban Cách chức và Phương tiện Hạ viện và Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố ngày thứ ba vừa qua. Và chủ tịch của hội đồng đó gồm có dân biểu Jim Jordan, Jackson Smith, Jim Comey đang dẫn đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden. Các chủ tịch đang điều tra bất kỳ khoản tiền nước ngoài nào mà gia đình Biden nhận được. Liệu ông Biden có tham gia vào các cuộc giao dịch kinh doanh nước ngoài của gia đình ông hay không? Và các bước được cho là do chính quyền Biden thực hiện nhằm làm chậm, cản trở hoặc ngăn cấm cuộc điều tra hình sự đối với con trai ông Biden liên quan đến số tiền mà gia đình Biden nhận được từ các nguồn nước ngoài rất là đông thưa quý vị. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi hai người của IRS là ông Jay Shockley và John Seth Ziegler đã tố cáo và ra trình viện vào mùa xuân năm 2023. Họ nói với Quốc hội rằng Bộ Tư pháp đã cản trở trì hoãn cuộc điều tra hình sự đối với con trai ông Tổng thống Biden là Hunter Biden và những cơ quan trọng yếu của Hoa Kỳ đang làm việc này cho Deep State, BLM và đảng con lừa vì quyền lợi, tiền bạc và luôn cả về vấn đề chính trị. Thưa quý vị, xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi, câu hỏi đầu tiên. Quý vị đang đến với chương trình Bức tranh văn cầu của chị Phong Thu. Thưa quý vị, câu hỏi thứ hai được gửi đến cho chị, đó là Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã đưa ra cái lời cảnh báo nghiêm khắc nhất từ trước đến nay đối với các nghị sĩ của đảng đối lập, đảng Cộng Hòa, đã chùn bước trong cái việc mà phê duyệt thêm cái viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó thì Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ông Mike Johnson cũng đã nhấn mạnh là tôi nhắc lại rằng là ông Tổng thống Joe Biden phải đáp ứng các yêu cầu giám sát của Quốc hội về cái việc mà chính quyền cho đến nay đã không đưa ra những cái mục tiêu được xác định rõ ràng và cái việc không cung cấp vũ khí thiết yếu cho Ukraine một cách kịp thời. Trong thư thì ông Johnson cũng đã nhắc lại yêu cầu cái yêu sách của đảng Cộng Hòa đòi chính quyền phải thay đổi chính sách nhập cư. Động thái này đã tiếp tục gây ra một cái tình trạng bế tắc trong cái cuộc tranh luận kéo dài nhiều tuần giữa các bên về cái sự hỗ trợ an ninh cho Kiev. Một số những thành viên quốc hội tỏ ra hoài nghi về cái viện trợ cho Ukraine, cho rằng cái số tiền này tốt hơn, cho nên được chi tiêu trực tiếp hơn để mà bảo vệ lợi ích an ninh của Hoa Kỳ. Ai cũng thấy cần giúp cho Ukraine khỏi phải rơi vào tay của Nga, như quý vị thấy. Tuy nhiên, cái vấn đề an ninh của nước Hoa Kỳ là phải bảo vệ trước. Theo quan điểm của chị ra sao trong vấn đề này, thưa chị?
Nếu mà nói về đạo lý đó, đạo lý bình thường thôi, thì chúng ta lo đất nước mình trên hết. Ví dụ như là quý vị bây giờ quý vị có 100 ngàn thôi. Tiền đó quý vị, ví dụ có 4 đứa con và một người vợ. Ví dụ như anh đi, anh nuôi, anh đem tiền anh nuôi con, anh nuôi vợ anh hay là anh chỉ đủ tiền nuôi vợ, nuôi con anh. Thôi mà không lẽ anh đem cái hết 100 ngàn đó anh đi nuôi cái vợ con hàng xóm. Đó là một cái chuyện rất là bình thường trong cuộc sống, mà tại sao người ta nghĩ như vậy? Và với cái tình hình đất nước hiện nay đó, đất nước Mỹ hiện nay hết tiền rồi, nó ăn xài, nó ăn trộm ăn cắp. Nghĩa là có người á, người Mỹ đó, họ nói một cái câu thế này mà tôi thấy rất là chính xác. Họ nói nè, đảng Cộng sản Dân chủ bây giờ đó là nó bày ra đủ mọi cách, là nó đủ mọi cách hết để mà nó ăn cướp tiền của dân chúng. Không sai chút nào hết. Quý vị đã nhìn thấy rồi. Ăn cắp đủ kiểu hết để nó nuôi cái gì? Nuôi có đội quân bầu cử cho nó. Nuôi chiếc ghế của nó ngồi đó. Và nuôi một cái lực lượng người mà nó không làm cái gì hết. Mà cái ông gì thưa quý vị? Cái ông David Hollywood, ông có dùng một cái từ là họ đang nuôi những cái con đĩa. Tôi nói con đĩa thôi. Quý vị cứ nghĩ con đĩa là cái con gì? Ha. Nó nghĩ đi, trong cái quyển sách của ổng có viết không phải là những phải đi nuôi dưỡng những cái con đĩa, không làm gì cả. Quý vị biết BLM hiện nay đó, bí đần không có còn tiền để mà cung cấp cho những cái tên đầu sỏ của BLM nữa, để mà nó đi tương truyền nữa. Cái đó là có người đã cắt ra rồi. Nếu mà không nuôi nó một thời gian nó lạnh sao, quý vị? Nó lờ đi. Cái đó mà phải mở cửa biên giới để làm gì? Mở cửa biên giới đem cái dòng người đó vào thật là đông, đúng với cái chính sách 7 bước tàn phá Hoa Kỳ của George Soros. Và khi mở cửa biên giới đó thì quý vị cũng đã biết rồi, cái dòng tiền ở đó nó chảy vào trong tay cái tụi mà tài phiệt và những cái công ty, những cái đại công ty, những cái tay mà trùm ở nước Mỹ này rất là lớn, buôn bán ma túy, buôn người qua biên giới. Mà một người á vào trong nước Mỹ này, thưa quý vị, họ không phải là những người nghèo, mà những người phải đóng mỗi một đầu người như vậy đó, hoặc là một gia đình gì đó, khoảng từ 40.000 cho đến 70.000 hoặc là 100.000 đô la để đi vào nước Mỹ. Nói cái tiền đó chi chát, buôn người, buôn bán ma túy, buôn súng đạn, đưa tất cả những cái cặn bã mà những cái nhà tù, những cái tên mà từ nhà tù ở các nước nó mở cửa ra rồi. Cái này chính xác toàn cầu là mở cửa ra hết, tràn qua nước Mỹ. Và bây giờ, trong 50 triệu người hiện nay đang có mặt tại nước Mỹ rồi, đi dân lậu, và nó đang mở cửa, nó mở dần nữa. Thì quý vị nghĩ rằng là sắp tới nó đảng Cộng Hòa và ông Trump có thắng cử được không? Quyết định rất là lớn nếu mà đảng Cộng Hòa không có một cái phương pháp rõ ràng an ninh bầu cử thì bảo đảm với quý vị rằng nước Mỹ tiêu. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề câu hỏi của anh. Nhà báo Carver Mellon của tờ American Insider đã viết: Iran đã buộc tội bán vũ khí cho Hamas. Chúng ta cũng đã nói qua cái vấn đề đó cách một tháng trước rồi, khi bắt đầu nổ ra cái cuộc chiến tranh. Chắc có lẽ là anh vẫn còn nhớ, anh Hoàng Tính vẫn còn nhớ cái vấn đề đó. Người ta kiểm soát là người ta thấy vấn đề của Iran, người ta không thể kiểm soát được cái số tiền cho Iran nó trả về đâu, là không kiểm soát được và làm những cái gì không kiểm soát được. Đây là một trong những cái nước mới là ăn hối lộ và tham nhũng nhất Âu Châu. Và ngay cả ông Tucker Carlson, ổng cũng mới vừa cách đây 2-3 ngày ổng cũng đã lên trên truyền hình, ổng cũng đã nói về cái đất nước này phải chấn chỉnh lại. Và Phong Thư cũng đã cũng nhận được, thấy rằng là họ bắt đầu họ tung ra những cái kế hoạch lật đổ cái ông Zelensky, cho rằng là vợ chồng ông này rất là tham nhũng. Vừa qua đã mua 2 chiếc tàu mà trị giá 7 triệu đô la một chiếc như vậy, trong cái thời kỳ chiến tranh như vậy mình không biết rõ, nhưng mà đó có thể là một cái chính sách, một cái phương pháp mà một cái phe đối lập nào đó đã đưa ra, tung ra để mà muốn lấy cái ghế này. Và chúng ta cũng không biết cái người mà ra tranh cử để mà ứng cử, để mà trong cái cuộc bầu cử sắp tới của Ukraine này đó, là họ thuộc cái phe đối lập với ông Zelensky, là có liên quan gì đến Nga hay không, chúng ta không biết. Bởi vì nó lộn xộn lắm, chiến tranh là nó lộn xộn lắm. Và cái tờ báo American Insider này nói rằng chính sách đối ngoại của chính quyền Biden đang có tác động rất là hại, tai hại cho thế giới. Và sau khi đã gửi 113 tỷ tiền thuế của dân Mỹ tới Iran, nước này đã bị cáo buộc đã bán vũ khí cho Hamas, và tổ chức gần đây đã giết chết ít nhất 800 thường dân vô tội ở Israel, trong đó có 9 người Mỹ. Và dân biểu đảng Cộng Hòa là bà Ty Blomgren cho biết: chúng tôi cần hợp tác với Israel để theo dõi những cái Syria number trên bất kỳ loại vũ khí nào đã được của Mỹ đã được Hamas sử dụng để chống lại Israel. Vũ khí này nó đến từ Afghanistan có phải không? Hay nó đến từ Iran? Rất có thể câu trả lời là đến từ cả hai phía. Bà ấy đã nói thêm như thế. Và một quan chức cao cấp của lực lượng phòng vệ Israel bày tỏ quan ngại về việc vũ khí của Mỹ sẽ rơi vào tay kẻ thù Israel. Và chỉ huy của IDF tuyên bố rằng những vũ khí nhỏ của Mỹ thu giữ ở Afghanistan đã được quan sát thấy đang được các nhóm Palestine ở dải Gaza sử dụng. Vũ khí bỏ lại Afghanistan tâm thời Biden rút quân đã được sử dụng trang bị cho khuyến quân ở tại Kashmir, Ấn Độ. Và báo cáo tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã để lễ thiết bị và đạn dược có trị giá hơn 81 tỷ đô la máy bay đạn dược, đối không đất, phương tiện quân sự, vũ khí, thiết bị liên lạc và các vật liệu, cũng bao gồm cả thiết bị giám sát và nhìn đêm. Các loại vũ khí này bao gồm cả chất nổ, biện pháp đối phó điện tử, xử lý và thiết bị bảo vệ cá nhân nó có khả năng rơi vào tay chính quân Hồi giáo, bao gồm cả Hamas. Đó, thưa quý vị, những gì mà Phong Tu nói á, là nó đều có tài liệu hết. Và đều ngay cả những cái sự suy nghĩ của chúng ta sau khi mà cái cuộc chiến xảy ra giữa Israel và Hamas mà Phong Thu đã nhìn ra hết. Nó có một cái sự sắp xếp hết. Bởi vậy Phong Thu mới nói những cái người những cái tay tài phiệt Do Thái ở đây, nếu không thức tỉnh và không nhận ra thì vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái đảng Cộng sản Dân chủ này, thì cái hậu quả của đất nước Do Thái nó không phải chỉ dừng lại đó. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Và khi chúng ta nói về cái Hamas cũng như là cái cuộc chiến Israel với cái nhóm này, thì hiện thời trên khắp thế giới nhiều cuộc biểu tình nổi lên để mà chống lại người Do Thái, và người ta cho rằng có một cái trào lưu ngầm, người ta cho rằng là nói theo cái chủ nghĩa Marx đang thúc đẩy cái hận thù để mà chống Israel trong các trường đại học ở Hoa Kỳ. Như quý vị thấy trong cái thời gian vừa qua, các chuyên gia cho biết cái điều mà đang thúc đẩy những cái cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đầy phẫn nộ đó không chỉ là một cái phản ứng trước cái cuộc chiến tranh giữa Israel và cái nhóm Hamas. Cái cuộc xung đột đó bắt đầu sau khi mà cái nhóm khủng bố Hamas có trụ sở tại Gaza hôm 7 tháng 10 đã vượt biên giới vào Israel để mà sát hại tàn nhẫn đến với 1.200 thường dân và bắt cóc hơn 200 con tin. Và cái vấn đề này, theo một số những chuyên gia, đó là cái nguyên nhân khiến cho những cái lời lẽ và hành động bạo lực gia tăng rất là đột ngột. Họ kêu gọi một cái cuộc nổi dậy đó chống Do Thái, và các chuyên gia cho biết là đằng sau tất cả những cái việc này đó là cái chủ nghĩa Marx. Các sinh viên Do Thái trên khắp đất nước này đã chứng kiến cái tình trạng những cái lời lẽ hận thù cũng như là những cái biểu hiện hung hãn đang gia tăng nhanh chóng, một cách mà phải gọi là gây rất là hoang mang. Tại Đại học Cornell, hôm 31 tháng 10 vừa qua, một sinh viên năm thứ ba đã bị bắt với cái cáo buộc là thực hiện những cái hành vi đe dọa trên mạng nhắm vào những cái sinh viên Do Thái. Theo chị thì ý kiến của chị ra sao trong vấn đề này, thưa chị?
Anh đã thấy rồi là cái vấn đề hiện nay á, khi mà cái cuộc chiến này nổ ra đó, thì trên khắp thế giới những người mà Hồi giáo mà nó tràn vào trong Âu Châu, trong cái thời kỳ của ông Ô nắm chính quyền, bây giờ nó rất là lớn mạnh. Rất là lớn mạnh. Và anh thấy là có những cái cuộc biểu tình liên tục ở tại Pháp, tại Anh và tại các nước, và những cái khẩu hiệu mà đưa lên, khẩu hiệu nào cũng chống Do Thái, chống dữ dội. Bây giờ cái tờ New Week đã đưa tin như thế này, có nhiều trường đại học đã thể hiện rõ nét cuộc xung đột biểu tình giữa hai phe chống và bên trong cuộc chiến của Do Thái và Hamas, bao gồm những cái trường mà dẫn đầu mà chúng ta thấy hiện nay đó, trường đại học Cornell, Harvard, đại học Indiana, đại học tiểu bang Arizona, đại học bang California Long Beach, đại học Bắc California ở đồi Chapel, đại học Penn. Đó là những trường đại học hiện nay nó nổi cộm. Stanford thì cũng có, nhưng mà hình như nó không có dữ dội. Có hơn 30 nhóm sinh viên trường đại học Harvard đã ký tuyên bố đổ lỗi cho Do Thái về bạo lực. Tuyên bố của nhóm đoàn kết Palestine Harvard cho biết các sinh viên cho rằng chế độ Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi bạo lực đang diễn ra. Chịu hoàn toàn nhé thưa quý vị. Chỉ có một phía thôi. Bức thư cho biết cuộc tấn công hôm thứ Bảy không xảy ra trong chân không, đó là không phải tự nhiên xảy ra. Và cho rằng chế độ Israel đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi đạo đức đang diễn ra. Bức thư cho biết cuộc tấn công hôm thứ Bảy không xảy. Cuộc tấn công hôm thứ Bảy, chế độ phân biệt chủng tộc là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm. Bạo lực của Israel đã cấu trúc mọi khía cạnh của sự tồn tại của người Palestine trong 75 năm qua, tức là ở đây Hamas và Palestine. Không phải là chỉ có Hamas thôi nha quý vị, Palestine nữa, nó cộng trở lại đó. Quý vị thấy không, hai cái lực lượng này nó đang chống. Và đồng thời các trường công lập Hoa Kỳ có lập trường về Israel, Hamas là những phản ứng dữ dội diễn ra nhanh chóng và rất rối loạn. Ông Robin Butler ở Auckland đã viết trên tờ Guardian của Anh Quốc phát hành ngày 7 tháng 12 vừa qua cho rằng ngày 7 tháng 10 ngày Hamas tấn công Israel và nước này bắt đầu đã ném bom vào dải Gaza. Giám đốc khu học chính thống nhất Los Angeles đã đăng trên mạng xã hội: chúng tôi sát cánh cùng Israel. thì sau đó là ông đã bị phản ứng rất là dữ dội và bị lên mạng. Vài tuần sau, Hiệp hội giáo viên ở Oakland, California đưa ra tuyên bố chính phủ Israel đã tạo ra một nhà nước phân biệt chủng tộc. Thư viện Stevenson bổ sung cao đẳng và Mark Annadel on Hudson, New York đã viết thêm rằng chúng tôi lên án một cách dứt khoát việc chiếm đóng quân sự bất hợp pháp kéo dài 75 năm ở Palestine. Và nó nói là Do Thái là đã đóng ở đó và đã chiếm nước Palestine đã 75 năm qua. Các nhà ngoại giao Israel gây áp lực buộc trường đại học Mỹ phải bỏ khóa học tranh luận về phân biệt chủng tộc. Cả hai tuyên bố đều chắc phải phản ứng dữ dội gần như lập tức từ cộng đồng phụ huynh, giáo viên và thậm chí cả các chính trị gia, những người không đồng ý với nội dung thông báo hoặc bối rối không hiểu tại sao một khu học chính địa phương lại có quan điểm trong cuộc xung đột toàn cầu phức tạp đến như thế. Không chỉ ở California, ở Massachusetts, hai giám đốc khu học chính bị phê phán và chỉ trích không đầy và vì chỉ trích không đầy đủ Hamas trong các tuyên bố mà họ đưa ra ngay sau khi cuộc xung đột bắt đầu. Và một hiệp hội giáo viên ở Minneapolis đã gây ra tranh cãi khi đưa ra tuyên bố kêu gọi viện trợ nhân đạo vào Gaza và tẩy chay Israel. Trên khắp nước Mỹ, các trường công lập đã thể hiện quan điểm về chiến tranh thường dân dẫn đến sự chia rẽ nhiều hơn là đoàn kết. Các quận đã nhiều lần gặp rắc rối với các tiếp xúc của họ. Và các chuyên gia cho rằng, mặc dù một số tuyên bố chiến ngữ cảnh hoặc được ban hành sớm dẫn đến phải rút lui, phải rút lại, nhưng phản ứng dữ dội là một phần của quá trình chính trị hóa ngành giáo dục trên toàn quốc, đặc biệt là các khu học chính công lập từ mẫu giáo cho đến lớp 12, nơi hội đồng nhà trường ở những năm gần đây đã trở thành chiến trường văn hóa chiến tranh chính trị. Ông John Wallen, chuyên gia giáo dục cho biết, hiện nay trường học đang càng ngày chú ý và bị ảnh hưởng với tất cả các vấn đề chính trị. Ông John Roger, giáo sư đại học tại trường Đại học California, Los Angeles, người nghiên cứu các vấn đề liên quan đến dân chủ giáo dục và bất bình đẳng cho biết, trong vài năm qua, trường học ngày càng trở thành địa điểm xung đột. Điều đó khiến trường học có nhiều không gian gây tranh cãi hơn là nền giáo dục đã trở nên mang tính đảng phái hơn. Việc chính trị hóa giáo dục đã khiến trường học trở thành chiến trường văn hóa chiến tranh và thường dẫn đến sự chia rẽ nhiều hơn là đoàn kết. Thưa quý vị, như bài Đảng Cộng sản Dân chủ mở rộng viện Khổng tử học, Tôn Tử bên Tàu, chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập Hoa Kỳ sâu rộng và tạo cho đất nước rối loạn như hiện nay. Và giáo dục bình đẳng giới, bình đẳng chủng tộc chỉ là vỏ bọc của cuộc xung đột sắc tộc sâu rộng trong ý thức hệ của thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ và mầm mống làm suy yếu sự đoàn kết của đất nước Mỹ. Lòng người không ổn định đã tạo ra những sự đấu tranh giai cấp về màu da chủng tộc mà chúng ta đã thấy. Do đó, sinh viên trường Penn đã thức tỉnh nói rằng lãnh đạo phải từ chức chưa đủ mà còn phải tồn tại nhiều vấn đề cần phải thay đổi. Như chúng ta thấy, nếu không nhanh chóng chấn chỉnh lại cái nền giáo dục thì thế hệ trẻ của đất nước Mỹ này sẽ rơi vào một cái hoàn cảnh rất là bi đát, bởi vì chúng nó mang sự thù hận và mang những cái sắc tộc, những cái tư tưởng về chia rẽ về chính trị thì đất nước này sẽ tan rã rất là nhanh. Và thưa quý vị, nền văn minh thịnh vượng của Hoa Kỳ sẽ sụp đổ một cách hết sức nhanh chóng đúng với âm mưu của ông Da Đen và Đảng Cộng sản Dân chủ phe cánh tả. Thưa quý vị, đó là ý kiến của Phương Thu. Và có lẽ chương trình chúng ta đã đến đây chấm dứt rồi, thưa anh. Phương Thu nói nhiều nữa là nó sẽ hết giờ của người khác. Xin tạm biệt quý vị và xin cảm ơn anh Hoàng Tính.
Cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình trên radio Sài Gòn Relax 1160 AM, chương trình Bức Tranh Văn Cẩu, đến với quý vị bà con đồng hương với những câu hỏi mà Hoàng Tính vừa mới nêu ra. Chị đã giải đáp thắc mắc. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày bình an và hẹn gặp chị trong chương trình Bức Tranh Văn Cẩu của tuần sau. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Bức Tranh Văn Cẩu này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa chị cũng như là thưa quý vị.
Cảm ơn.
Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị.
Em đã qua khứ hoặc em ra khơi, cưới sông bạc đầu. Em tiểu thơ rừng thiêng kinh tế.